Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, hôm nay chúng tôi xin được trình bày về đề tài là quan niệm dân chủ bình đẳng giai cấp, màu da, chủng tộc và phái tính theo tinh thần của Phật giáo. Đạo Phật là một cái tôn giáo coi cái phẩm giá và địa vị con người ngang bằng với nhau trên cái tinh thần nhân bản, nằm trên cái lăng kính bình đẳng mà không có giai cấp và xóa bỏ cái xiềng xích của nô lệ. Sự tu chứng và giải thoát của con người không phải ở nơi đẳng cấp, không phải ở nơi màu da chủng tộc, mà chủ yếu là sức mạnh của nội tâm và trí tuệ siêu việt. Đây chính là cái yếu tố nói lên cái giá trị chân chánh của con người, mà không phải ở nơi hình thức hoặc là ngôi vị. Mà quý đạo hữu đã biết được rằng khi Đức Thế Tôn thị hiện vào đời nơi quê hương Ấn Độ khi xưa, lúc đó quê hương Ấn Độ đã chủ trương và chia ra đời sống của người dân thành bốn giai cấp, đó là giai cấp sát đế lợi, giai cấp bà la môn, giai cấp sát đế lợi, giai cấp phệ xá và thủ đà la. Bà la môn là giai cấp nắm giữ cái quyền lực của tôn giáo tinh thần. Sát đế lợi là nắm giữ quyền lực của vua chúa. Và giai cấp thứ ba là thương mại, và giai cấp thứ tư là nô lệ, là giai cấp thấp nhất. Nhưng khi Đức Phật thì hiện vào trong quê hương của Ấn Độ, Đức Thế Tôn đã chủ trương và thuyết giảng cái tinh thần giáo pháp bình đẳng giai cấp, xóa bỏ nô lệ. Mà đối với các hàng đệ tử của Đấng Thế Tôn, không phải chỉ là vua chúa, không phải chỉ là những người giàu có, sang trọng, trưởng giả, vân vân, mà những hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, những người nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, phát tâm xuất gia, đắc quả A-la-hớn ngay trong đời hiện tại, có đủ các thành phần giai cấp của xã hội Ấn Độ khi xưa. Vua chúa cũng có, người dân giả cũng có, người nông nô cũng có, người nô lệ cũng có, người gánh phân cũng có, cô gái kỹ nữ cũng có, hoặc là những người giết người cũng có. Miễn sao cái tâm của con người đó được thuần hậu và duy trì tinh thần giáo pháp nơi tự tâm để thể nhập được con đường của Bậc Thánh mà thôi, chứ không có phân biệt giai cấp, không có nô lệ, vân vân. Phật giáo đã vạch ra con đường giáo pháp để dạy dỗ và dắt dẫn con người cùng tiến đến gần sự giải thoát, ấy là điều quan trọng. Như vậy có nghĩa là mang con người ra khỏi cái sự ràng buộc của nô lệ và giai cấp phân chia và có sự sai biệt giữa người với người. Sự nô lệ có tầm vóc và là chính là cái sự nô lệ của dục vọng. Chính bản thân mình và căn nguyên là động cơ vô minh thúc đẩy để đưa đến cái tinh thần phân biệt, giai cấp và nô lệ, coi mình là quý, coi mình là trọng, còn những người khác thì không có quý trọng như mình. Ở nơi đây, cái phương pháp mà đoạn diệt và tận trừ gốc rễ của vô minh chính là ánh sáng của chánh kiến, con đường nhận chân đích thực. Đây chính là tự thân của giáo pháp bát chánh đạo, đưa đến vô tham, vô sân, vô si và giải phóng mọi sự khổ đau. Nếu mà con người có khả năng thực hiện giáo pháp này, tức là thể hiện tinh thần tự ý thức và làm chủ với mình, thì chính là kết quả của nền giáo lý thiết thực xây dựng đời sống con người, làm chủ bản thân, lợi ích tha nhân và xã hội, là gông cùm nô lệ được phá tan và sự ràng buộc của nội tâm cũng như ngoại cảnh sẽ chấm dứt. Cho nên Đức Thế Tôn đã giảng dạy trong suốt 49 năm, Đức Thế Tôn chưa bao giờ mà nói rằng các hàng tỳ kheo phải tùy thuộc nơi Như Lai, hoặc là Như Lai là người quản lý hàng tăng đoàn. Đức Thế Tôn đã nói với Tôn giả A Nan rằng sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các con hãy lấy giới luật làm thầy. Mà nếu các con lấy giới luật làm thầy thì cũng giống như Như Lai còn ở với đời. Mà nếu các con không lấy giới luật làm thầy thì Như Lai ở với đời cũng xa các con. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn đã tôn trọng cái tinh thần tu tập và chứng đắc của các hàng đệ tử của mình. Dù người đệ tử đó là như anh chàng Nan Đà Gánh Phân, dù người đệ tử đó là một kẻ giết người như Angulimala, người đệ tử đó dù là như một kỹ nữ Ambapali, nhưng sau khi được Đức Thế Tôn thuyết giảng và y cứ trên tinh thần giáo pháp của Đức Như Lai tu tập, thì anh chàng Gánh Phân Nan Đề đắc quả A-la-hớn, Angulimala đắc quả A-la-hớn và những người đệ tử khác cũng vậy. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tinh thần tu tập là y cứ vào một cái tâm thanh tịnh, đoạn tận vô minh, chấm dứt phiền não, từ chỗ đó thăng tiến trên bậc thánh, chứ không phải nhìn cái hình thức ở bên ngoài cho đây là Bà La Môn thì cao quý, cho đây là Sát Đế Lợi là cao quý, còn Phệ Xá và Thủ Đà La không phải là cao quý. Nếu mà chúng ta quan điểm như thế đó là không đúng, mà quý đạo hữu đã nghe Đức Thế Tôn giảng dạy một cái lời nói, mà lời nói này nó có giá trị miên viễn đối với thời gian và không gian, đối với quốc độ và dân tộc nào, hay là loài chúng sinh nào, lời nói đó là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật, hay là Như Lai đã tuyên thuyết rằng Như Lai là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Vậy thì, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có cái tánh hiểu biết, đều có cái tánh làm Phật, thì chúng ta phải tôn trọng chúng sinh đó. Mà đã có tánh làm Phật, thì dù cho người đó là nô lệ, dù cho người đó là một vị vua, dù đó là một con người bình thường, tất cả đều có tánh, đều có Phật tánh như nhau. Cho nên chúng ta không thể coi đó là giai cấp, đó là nô lệ, mà trong tinh thần thánh pháp luật của Như Lai không có những thuật ngữ, không có những từ ngữ đó. Bình đẳng giữa các giai cấp, giá trị con người là ở thái độ sống, tiêu chuẩn giá trị là hạnh đức và tuệ đức. Trong những ngày còn tại thế, Đức Thế Tôn sống chung với chúng tỳ kheo đệ tử. Sự sinh hoạt hàng ngày một cách rất là bình dị. Trên bước đường đi giáo hóa, Đức Thế Tôn đi bằng đôi chân trần, một bình bát và ba tấm y như những các vị tỳ kheo đệ tử của Đấng Thế Tôn không khác. Đệ tử của Đức Phật sống như thế nào thì Đức Thế Tôn cũng sống như thế đó. Các hàng thánh đệ tử bưng bình bát đi vào thành để khất thực, thì Đức Như Lai cũng mang bình bát đi vào thành để khất thực. Hàng thánh đệ tử của Như Lai có ba y để đắp, thì chính bản thân của Đức Như Lai cũng chỉ có ba y. Vậy thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng đời sống của Đấng Thế Tôn đã hòa đồng với đời sống của các thánh đệ tử hay là những người đệ tử chưa chứng đắc quả thánh. Mà tự thân của Đức Như Lai đã thân cận, đã gần gũi, đã thăm hỏi, đã chia sẻ về đời sống của các vị tỳ kheo đệ tử đó. Điều này quý đệ hữu đã nghe Chư Tôn Đức Tăng Ni thuyết giảng. Một hôm có một vị tỳ kheo đệ tử của Ngài đau bệnh, và Đức Thế Tôn biết được vị tỳ kheo đó bị đau, cho nên Đức Thế Tôn đã mang y cầm bình bát đến để mà thuyết pháp cho vị đệ tử tỳ kheo đó nghe. Và có những vị tỳ kheo y bị cũ, y bị rách, chính tự tay Đức Phật đã lấy kim chỉ và khâu vá lại y rách cho đệ tử của Đức Phật. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái giai tầng là đệ tử và cái ngôi vị của Đấng Thế Tôn không có sự ngăn cách một cách gọi là giai cấp, một cách gọi là không có sự tương quan, tương duyên gần gũi với nhau. Mà tự thân của Đức Như Lai là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, nhưng lúc nào Ngài cũng gần gũi, an ủi, vỗ về để cho hàng thánh đệ tử hoặc là những người đệ tử chưa chứng đắc thấy được rằng cái tâm từ của Đức Như Lai đến với tất cả mọi người, đến với tất cả chúng sinh. Do vậy mà đời sống hàng ngày của Đức Như Lai là vào thành khất thực, tỏa thiền và thuyết pháp. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn thường thuyết pháp cho chư thiên. Buổi chiều và buổi tối, Ngài thuyết pháp cho hàng đệ tử. Có những trường hợp, Đức Phật chỉ đi một mình mà không có chúng tỳ kheo đi theo. Chỗ nghỉ ngơi có thể là một ngôi nhà trống, một đống rơm hay dưới một gốc đại thọ. Ngài tự đi góp nhặt lá khô, cỏ cũ, bệnh thành tòa cỏ để kiết già phu tòa, có nghĩa là để ngồi thiền. Đời sống của Đức Thế Tôn đơn giản như thế đó, mà quý đạo hữu đã thấy được rằng trên thân của Đức Như Lai chỉ có ba tấm y, một cái bình bát, một cây tích trượng, một đáy lọc nước, một túi kim chỉ. Một bình bát là để đi xin ăn, các vị đàn Việt bố thí cúng dường đồ ăn vào trong bình bát đó. Cây tích trượng là để đi dò đường, gặp lúc qua sông, nước sâu, nước cạn để mà biết. Một túi kim chỉ là để vá lại nếu y rách, và một đáy lọc nước để đi đến đâu múc nước ở dưới sông, múc nước ở dưới ao lên và lọc lấy những cái côn trùng cũng như rong rêu để lấy nước đó mà uống. Quý đệ hữu thấy đời sống của một Đấng Thế Tôn giản dị như thế đó, không cầu kỳ, không đòi hỏi bất cứ một điều gì hết. Đàn na tín thí cúng dường gì thì Như Lai thọ nhận những đồ cúng dường đó mà không có nhu cầu, không có đòi hỏi. Đức Thế Tôn cũng có thể đi thọ trai bất cứ nơi nào mà có tín thí cúng dường, và sau khi thọ trai xong, Đức Thế Tôn đều thuyết pháp hồi hướng công đức. Đức Phật và chúng tỳ kheo đồng kiết hạ an cư trong thời gian này. Đức Phật an nghỉ tại các tịnh xá của trưởng giả Anatha Pindika, nữ thí chủ Visakha và vua Basenadi, đã tạo lập dân cúng cho Phật và chúng tỳ kheo để ở làm nơi trú ngụ, tức là tịnh xá cấp cô độc, tịnh xá kỳ viên, tịnh xá kỳ hoàng, cũng như là tịnh xá trúc lâm. Suốt trong mùa mưa này, sự sinh hoạt của Đức Phật là tọa thiền và thuyết giảng, giảng dạy mà không ra khỏi vòng đai của tịnh xá, mà cái tinh thần an cư kiết hạ trên quê hương Việt Nam của mình cũng giống như vậy. Ba tháng an cư có nghĩa là cấm túc ở một chỗ, một tự viện nào đó, một trú xứ nào đó, một đạo tràng nào đó để chư tôn đức tăng ni học hỏi giáo pháp, tu tập và triển khai cái tinh thần đạo lực cũng như là giới đức của mình. Từ những ý niệm đó, trong đời sống đó mà chúng ta thấy được rằng giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp mang hương vị giải thoát. Vì vậy mà bất cứ ai muốn nghe đều được nghe và muốn hỏi đều được hỏi. Thì nhân nơi đây có một hôm, du sĩ ngoại đạo đã đi theo sau Đức Phật vào xóm làng để khất thực, và du sĩ ấy đã thưa Đức Phật một số vấn đề mà đang thắc mắc ở trong lòng. Ba lần cầu mong và Đức Thế Tôn đã giảng dạy, du sĩ ngoại đạo đã thỏa mãn. Vì vậy mà quan điểm thuyết pháp của Đức Phật là quan điểm thiết thực, có ý nghĩa và đưa đến giải thoát, mà đối tượng bất cứ ai, Ngài không có phân biệt địa vị, đẳng cấp hay giai tầng nào trong xã hội. Nếu hàng chư thiên cần hóa độ thì Đức Phật để hóa độ, đến hóa độ. Nếu mà con người cần hóa độ, có cơ duyên để hóa độ, đến thời gian chín mùi để được hóa độ, thì Đức Thế Tôn mang bình bát đến để hóa độ. Bởi vì Đức Thế Tôn dùng thần thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, quán chiếu thấy căn cơ của chúng sinh như thế nào, căn cơ của chư thiên như thế nào, căn cơ của con người như thế nào, căn cơ của chúng sinh như thế nào, thì Đức Thế Tôn nhân nơi cái căn cơ đó để Đức Thế Tôn đến hóa độ và được hóa độ để trở thành một vị tỳ kheo tu tập trên con đường chứng đắc quả vị A-la-hán. Trong một nhân duyên khác, Đức Phật đã bảo các tỳ kheo, hàng đệ tử do nàng Bhattacharya, một người đàn bà khổ đau cùng cực, đã trở thành mất trí. Và người ta đã hướng dẫn chỉ bày cho người đàn bà này đến đảnh lễ Đấng Thế Tôn. Và sau khi đến, người đàn bà cúi đầu đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn, Đức Phật thuyết pháp và nàng được đắc quả Tu Đà Hoàn ngay trong hiện tại. Về sau, Bhattacharya xin Đức Phật xuất gia và trên cái con đường tu tập chứng đắc, nỗ lực triển khai cái tâm được thanh tịnh, đoạn tận vô minh, chấm dứt phiền não, và nàng Bhattacharya đã đắc quả A-la-hán. Lại một lần khác, Đức Thế Tôn vào trú mưa nơi một cái căn nhà tranh của người thợ gốm tạm qua đêm. Thì cũng đồng thời lúc ấy có một vị thanh niên du sĩ tên là Bhukusati vào tạm trú ở nơi đó trước. Và Đức Thế Tôn đã đàm đạo thân mật thuyến giảng giáo lý giải thoát. Tâm tư vị du sĩ Bhukusati vẫn không nhận ra người đối diện với mình đó là Đức Thế Tôn, mà Bhukusati muốn tìm kiếm để được nghe giáo pháp của Đức Phật. Thì ở nơi đây, quý đạo hữu đọc vào trong Giới Phân Biệt Kinh để thấy được cái điều này qua cái sự đối thoại giữa Đức Thế Tôn và Bhukusati. Và đây là những lời đối đáp của Đấng Thế Tôn và Bhukusati. Rồi Đức Thế Tôn nói với tôn giả Bhukusati: "Này tỳ kheo, ngươi xuất gia y cứ vào ai? Ai là đạo sư của ngươi? Ngươi chấp nhận giáo pháp của ai?" Bhukusati đã trả lời: "Thưa tôn giả, có Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, tiếng đồn tốt đẹp sau đấy được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Phật Thế Tôn, vân vân. Con đã xuất gia và y cứ bậc Thế Tôn ấy. Người là bậc đạo sư của con và con chấp nhận giáo pháp của bậc Thế Tôn ấy mà tu tập để được hiểu biết, thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Này tỳ kheo, này Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy ở đâu?" "Thưa hiền giả, có một thành phố tên là Savatthi, giữa các quốc độ phía Bắc. Tại đấy, Thế Tôn Bậc A-La-Hớn Chánh Đặng Chánh Giác hiện đang ở nơi đó. Này Tỳ Kheo, trước đây ngươi đã thấy Bậc Thế Tôn ấy chưa? Và nếu thấy, ngươi có nhận ra được không? Thưa Tôn giả, trước đây con chưa từng thấy Bậc Thế Tôn ấy, và nếu thấy, con không nhận ra được. Qua những lời kinh Đức Thế Tôn và Bukusati đối thoại với nhau, quý đờ hữu thấy, chứng tỏ rằng Bukusati chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn, mà chỉ nghe cái uy đức của Đấng Thế Tôn được truyền tụng đi từ thành Xá Vệ và nghe được tinh thần giáo pháp của Đức Phật, mà Bukusati đã phát tâm xuất gia, tự mình xuất gia, tự mình tìm hiểu tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn và tôn xưng Đức Thế Tôn là thầy của mình, mà chưa bao giờ một lần gặp. Vì chưa bao giờ một lần gặp cho nên trong cái buổi đối thoại ngày hôm nay ở nơi cái nhà của người thợ gốm mà Bukusati đối diện với Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn mà không biết người đối diện với mình đó là Đức Thế Tôn. Quý đạo hữu thấy không? Uy đức của Đức Thế Tôn đi vào trong tâm thức của con người và từ chỗ đó đã đánh bật cái niềm cung kính, đảnh lễ, sùng phụng, để rồi từ con người đó tự nhận cái uy đức của Đấng Thế Tôn, cái tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn và trở thành người đệ tử mà chưa bao giờ, chưa hề diện kiến và một lần thấy Đức Thế Tôn như anh chàng Bukusati này. Trong phương pháp giáo hóa, Đức Phật đã đi sâu vào quảng đại quần chúng, từ vua chúa đến các đại thần triều đình và xuống tới mọi tầng lớp người dân. Tùy theo mỗi trường hợp mà Đức Phật thuyết giảng hoặc sử dụng phương pháp để được khế lý, khế cơ, như có lần Đức Thế Tôn lên cung trời và thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, Đức Phật đã dùng thần thông hóa hình ở giữa hội chúng. Và quý đạo hữu biết được rằng tiếng nói của chư thiên trong trẻo thì tiếng nói của Đức Thế Tôn trong trẻo hơn. Sắc diện của chư thiên thù diệu thì sắc diện của Đức Phật thù diệu hơn. Đức Phật đến thuyết pháp đem lại sự lợi lạc, bình yên, khích lệ chư thiên tu tập, giải thoát. Sau khi thuyết pháp xong, Đức Thế Tôn biết mất mà chư thiên không biết Đức Thế Tôn là trời hay là người và đã đi về đâu. Do vậy mà tinh thần bình đẳng giáo pháp của Đấng Thế Tôn được trang trải đến cho chư thiên, cho con người, cho tất cả chúng sinh. Nếu kể cả những chúng sinh, những loài vật mà nó có nhân duyên trong Phật Pháp để hóa độ, thì Đức Phật cũng thuyết pháp để hóa độ cho cái chúng sinh đó, cho loài vật đó. Như quý đạo hữu đã biết được rằng Ngài Xá Lợi Phất trên con đường đi du hóa khất thực gặp một cái con chó ghẻ, nó đau thương, nó đói khát, nó tiều tụy, nó bệnh đau. Và Ngài Xá Lợi Phất thấy tội quá, cho nên Ngài Xá Lợi Phất đến gần cái con chó bị đau yếu đó và nói với con chó, chú nguyện cho con chó sau khi xả bỏ báo thân được sinh lên cung trời để hưởng phước báo. Mà quả thật, sau lời chú nguyện của Tôn giả Xá Lợi Phất, con chó đó nó nghe được. Để rồi từ chỗ đó, nhờ cái năng lực chú nguyện của một vị A-la-hớn mà con chó sau khi chết, sau đó 3 ngày con chó chết được thác sinh lên cung trời. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn nó mang một tinh thần, một hương vị giải thoát. Giải thoát cho chư thiên, giải thoát cho con người, giải thoát cho loài vật. Ở nơi đây chúng ta cũng nghe qua cái câu chuyện của Ngài Tôn giả Đại Ca Diếp mua cái nghèo của bà lão. Một buổi sáng hôm nọ, Tôn giả Đại Ca Diếp mang bình bát đi vào thành khất thực. Trên con đường đi, ở vệ đường có một bà lão ăn xin mà Ngài Đại Ca Diếp đã gặp nhiều lần ở nơi đó. Và lần này, Ngài Đại Ca Diếp nghĩ rằng phải mua cái nghèo của bà lão mới được. Tại vì bà lão là một người ăn xin, khổ cực quá, nghèo nàn quá, sống một cách lam lũ ở bên vệ đường. Từ chỗ đó, tôn giả Đại Ca Diếp thương và muốn hóa độ bà lão. Cho nên sáng hôm đó, tôn giả Đại Ca Diếp mang bình bát đi vào thành Khất Thực, đến nơi chỗ bà lão ngủ bên vệ đường đó. Ngài Đại Ca Diếp đứng đó và nói với bà lão: "Này bà lão, trời đã sáng rồi, bà lão hãy dậy đi." Và khi nghe như thế đó, bà lão tròn tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy tôn giả Đại Ca Diếp, vội vàng quỳ lạy tôn giả Đại Ca Diếp. Và ngài Đại Ca Diếp nói rằng: "Bây giờ là vào thời Khất Thực, vậy thì bà lão có cái gì để mà bố thí cho tôn giả hay không?" Bà lão nói: "Dạ thưa tôn giả, con là một người ăn xin, đâu có cái gì để mà cúng dường cho tôn giả đâu." Ngài Đại Ca Diếp nói: "Bà lão hãy soát xét lại, ở trong túi ăn xin của bà lão còn có một vật gì có thể cúng dường được." Và quý đạo hữu thấy được rằng bà lão coi lại ở trong cái túi ăn xin của mình còn được một mẻ cháo thiêu, mà mẻ cháo thiêu đó là lương thực trong ngày. Bà lão vội vàng lấy mẻ cháo thiêu ra coi lại và chần chừ không dám cúng dường cho tôn giả Đại Ca Diếp, bởi vì mẻ cháo thiêu đó là một cái thức ăn của bà lão chứ không thể cúng dường cho một vị thánh đắc quả A La Hán, cho nên bà lão chần chừ. Ngài Đại Ca Diếp thấy vậy nói rằng: "Bà lão hãy cúng dường đi, bà lão đừng có lo nghĩ gì hết." Và khi nghe như thế đó, bà lão quỳ thẳng lên, hai tay dâng cái mẻ cháo thiêu cúng dường cho tôn giả Đại Ca Diếp. Và tôn giả Đại Ca Diếp đã đỡ lấy tay của bà lão và lấy cái mẻ cháo thiêu đó từ nơi bàn tay của bà lão run run. Và tôn giả Đại Ca Diếp nghĩ rằng nếu thọ nhận cái bát, cái mẻ cháo thiêu này của bà lão ăn xin, mà nếu mình mang đi thì bà lão sẽ nghĩ rằng mình sẽ đổ cái mẻ cháo thiêu mà không có ăn cái mẻ cháo thiêu đó. Cho nên tôn giả Đại Ca Diếp đã đứng ngay trước mặt bà lão và uống hết cái mẻ cháo thiêu để cho bà lão thấy được rằng sự cúng dường của bà lão là đem lại sự lợi ích cho bà lão. Và khi bà lão thấy tôn giả Đại Ca Diếp uống hết mẻ cháo thiêu mà lương thực của bà lão ngày hôm đó, bà lão vui mừng quá, sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm đại hoan hỷ, được cúng dường một mẻ cháo thiêu cho một vị đắc quả A La Hán. Và quý đạo hữu biết được rằng sau khi thọ nhận cái mẻ cháo thiêu của bà lão và tôn giả Đại Ca Diếp đã chúc lành cho bà lão, sau khi đi vào trong thành Khất Thực trở về, và quý đạo hữu biết được rằng nhờ cái phước đức mà cúng dường mẻ cháo thiêu, sau đó bà lão từ trần xả bỏ báo thân, và nhờ cái phước duyên, nhờ cái nhân cúng dường một mẻ cháo thiêu cho một vị A La Hán mà bà lão đã được sinh thiên thọ hưởng phước báo trên cung trời. Cho nên cái tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn, cái giá trị là ở chỗ đó, không có phân biệt, vua chúa cũng thuyết pháp, mà vua chúa đi tu, vua chúa cũng thành Phật. Người dân bình thường cũng thuyết pháp, người dân bình thường đi tu, người dân bình thường cũng thành Phật. Và tinh thần giáo pháp đó có khả năng chuyển hóa hết tất cả những cái gì mà những cái đó được gọi là khổ đau mà con người đó đang gánh chịu. Nếu con người đó đem tâm thanh tịnh, nếu con người đó đem tâm thuần hậu, nếu con người đó đem tâm tinh tấn, nỗ lực tu tập gạn lọc vô minh và thăng tiến trên con đường giải thoát, thì con người đó đều chứng đắc quả thánh mà không phân biệt đây là vua, đây là nô lệ, kia là thần dân, vân vân. Tinh thần giáo pháp của Đạo Phật là bình đẳng như vậy. Đây chính là phương tiện vi diệu trong phương pháp giáo hóa mà trong suốt 49 năm hóa độ, Đức Thế Tôn đã tùy cơ áp dụng không phân biệt trời, người, ma phạm. Mục đích là đem lại sự giải thoát cho các loài chúng sinh đó. Đức Thế Tôn thuyết pháp thì các hàng thánh đệ tử cũng thuyết pháp. Đức Thế Tôn hóa độ thì các hàng thánh đệ tử cũng hóa độ. Mà gần 3.000 năm nay cho đến bây giờ, chúng ta thấy được rằng giáo pháp vẫn còn đó. Và chư Tôn Đức Tăng Ni đã đem tinh thần giáo pháp đó, hương giải thoát đó để thuyết giảng cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử nghe, và để rồi từ chỗ đó y cứ vào những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn mà quý Phật tử nỗ lực tinh tấn tu hành trên con đường giác ngộ và giải thoát mà tự thân của quý đạo hữu đã đi chùa từ khi còn nhỏ cho đến ngày hôm nay, đã trải qua 10 năm, 40 năm, 60 năm, 90 năm. Trong cái đời sống bình dị và thể hiện cái tinh thần hạnh đức và tuệ đức. Có lần Đức Thế Tôn bị bệnh nặng, một thân xác ngũ uẩn giống như những người khác. Về những ngày cuối đời, Đức Phật ngài thường hay đau lưng và mệt mỏi. Vì vậy, lắm khi Đức Phật dạy cho các vị đại đệ tử thuyết pháp, thế ngài và Đức Thế Tôn vào thiền thất để tĩnh tọa. Về già, Đức Thế Tôn hiện thân ra cái sự đau yếu để giảng dạy cho hàng đệ tử và những người về sau này thấy được rằng ngày nào ai trong chúng ta còn mang lấy cái thân ngũ uẩn thì ngày đó có sự bệnh hoạn, ngày đó còn có sự già, sự bệnh và sự chết. Không ai thoát ra khỏi được cái sự già, sự bệnh và sự chết khi còn mang lấy cái thân ngũ uẩn này, cái thân tứ đại này. Trên con đường trở về lại thành Ba La Nại, rừng Sa La Song Thọ, Đức Thế Tôn đã dừng chân lại gia đình của người thợ rèn tức là Thuần Đà, tên là Thuần Đà. Do sự thỉnh mời và trai chủ nhà này đã dâng cơm Đức Phật, một loại nấm trong thức ăn kịch độc đã làm cho Đức Phật đau bụng. Và ngài dùng định lực của một đấng Như Lai để nhiếp phục cái cơn đau bụng đó. Trong cơn đau và khát nước, Đức Thế Tôn đã bảo ngài A Nan xuống dưới dòng sông để lấy nước lên cho Đức Thế Tôn dùng. Quý đạo hữu thấy, về già rồi mà một vị thí chủ mời Đức Thế Tôn thọ nhận cái bữa cơm cuối cùng, Đức Như Lai cũng thọ nhận. Và khi khát nước thì Đức Như Lai sai thị giả của mình là A Nan xuống dưới sông múc nước lên cho Như Lai dùng. Quý đạo hữu thấy đời sống của Đức Phật đơn giản chưa? Đời sống của Đức Phật giản dị không? Đời sống của Đức Phật không có một nhu cầu nào hết. Đói thì đàn việc cúng dường, cơm cũng thọ nhận, cháo cũng thọ nhận. Và khi khát nước thì múc nước ở dưới sông lên lọc để mà uống. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay những nhà trí thức Tây Phương họ đã nghiên cứu về đời sống của Đức Phật, và để họ thấy được rằng đời sống của Đức Phật là đời sống màu xanh. Bởi vì Đức Thế Tôn sinh ra dưới gốc cây, rồi đi tu tập cũng ở dưới gốc cây, rồi thành Phật cũng ở dưới gốc cây, chuyển pháp luân cũng ở dưới gốc cây, và trên cái con đường du hóa cũng ở dưới gốc cây, và cuối cùng nhập niết bàn cũng ở dưới gốc cây. Cho nên từ chỗ đó những nhà trí thức Tây Phương họ kết luận đời sống của Đức Phật là đời sống màu xanh. Và những nhà trí thức Tây Phương họ cũng đã nghiên cứu đạo Phật, và để rồi họ nói lên cái tâm tư của họ, họ nói lên cái cảm nghĩ của họ, họ nói lên cái tinh thần quý kính và sự yêu thương của họ đối với Đức Phật, mà họ đã nói như thế này: The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Một câu nói đơn giản nhưng nó đã chứa đầy cái ý thức kính trọng và cái tấm lòng sùng phụng đối với Đấng Thế Tôn. Nghiên cứu tinh thần của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật và đời sống của Đức Phật thì họ nói là họ tìm hiểu, hiểu biết về Đức Phật nhiều như thế nào thì họ yêu thương, kính trọng Đức Phật như thế đó. Và họ yêu thương, kính trọng Đức Phật như thế nào thì họ hiểu Phật như thế đó. Vậy thì chúng ta là người Phật tử Việt Nam, chúng ta đi chùa bao nhiêu năm, chúng ta tổ tiên của chúng ta thờ Phật, ông bà của chúng ta thờ Phật, cha mẹ của chúng ta theo Phật, và chính bản thân của mình là một người đệ tử của Đấng Thế Tôn thọ trì năm giới. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng Đấng Thế Tôn là một bậc đạo sư để mà tuyên thuyết những tinh thần giáo pháp, giác ngộ và giải thoát đến cho muôn loài chúng sinh, không phân biệt bất cứ một loài chúng sinh nào, không phân biệt loài người nào, chủng tộc nào, phái tính nào, màu da nào. Mà nếu con người đó, chúng sinh đó, phái tính đó, chủng tộc đó mà có căn duyên, nhân duyên, thù thắng trên cái con đường tìm cầu giáo pháp và thể hiện tinh thần tu tập, thì Đấng Thế Tôn đều thuyết pháp để hóa độ. Và giáo pháp được trang trải đến cho tất cả cũng chỉ vì mục đích an lạc và sự thương yêu trời và người mà Đức Thế Tôn đã phân loại căn cơ để thuyết giáo. Hạng chúng sinh căn cơ lanh lợi thì Đức Phật thuyết kinh giới đức tuệ, con đường cứu cánh giải thoát. Hạng căn cơ thấp kém thì Đức Thế Tôn dạy nên tu phước bố thí sinh thiên. Hạng căn cơ bình thường thì Đức Phật dạy hãy hoàn thành trách nhiệm bổn phận của một người sống trong xã hội. Ngài chỉ dạy giáo pháp tự tu, tự ngộ mà không cần phải nương tựa vào ai, cầu xin khẩn khoản hay ban bố phước lành nơi một đấng tối cao nào. Cho nên quý đạo hữu cũng đã nghe là Đức Thế Tôn giảng dạy rằng các con hãy là hải đảo của riêng mình, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Các con hãy là hải đảo của riêng mình có nghĩa là các con hãy sống với tự thân của các con. Các con hãy tu tập nơi tự thân của các con. Các con hãy dùng lý trí để phán xét hết tất cả những cái điều gì mà những điều đó đúng, phù hợp trên cái sự thật, chân lý. Thì các con tin và các con tu. Mà các con không y cứ vào một cái vị thần nào, một cái năng lực tối cao nào để y cứ vào nơi đó mà tu tập. Bởi vì tu là mình biết được tự tâm của mình nghĩ gì, tự thân của mình làm gì, và từ chỗ đó mình hoán chuyển tự thân của mình được thanh tịnh, hoán chuyển tự tâm của mình được thanh tịnh, thì từ chỗ đó mới thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy mà các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai có thể thắp đuốc thế cho mình. Mà trên cái con đường đi từ địa vị phàm phu để trở thành bậc thánh, suốt trên chặng đường đó mình phải tự mình thắp đuốc lên cho chính mình để có ánh sáng từ nơi tự tâm của mình để soi đường mình đi mà không bị vấp té. Thì tự thân của mình phải đốt đuốc, tự thân của mình làm sáng cho con đường của mình đi, đốt lên ngọn đèn của trí tuệ để soi sáng cái lương tri của mình, soi sáng cái tánh giác ngộ của mình, soi sáng cái Phật tánh của mình để đốt cháy vô minh và trở thành một cái bậc thánh trong hiện đời. Cho nên Đức Thế Tôn đã giảng dạy và quý đạo hữu cũng đã nghe được cái tinh thần giáo pháp, các con phải là hải đảo của tự thân, các con phải là tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên trong tinh thần giáo pháp mà không thắp lên trong bất cứ một chỗ nào. Đó là tinh thần giáo pháp mà quý đạo hữu đã nghe, là đương tự xí nhiên ư pháp, vật tha xí nhiên, đương tự quy y ư pháp, vật tha quy y. Đốt cái ngọn đuốc đó lên trong tinh thần giáo pháp mà không đốt lên nơi bất cứ chỗ nào. Hãy quay về nương tựa với chánh pháp mà không nương tựa nơi bất cứ chỗ nào. Phương pháp hóa độ của Đức Thế Tôn là như vậy. Và từ chỗ đó, chúng ta thấy được rằng tinh thần giáo pháp đó là một tinh thần giáo pháp linh diệu và thật hữu ích cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh. Vậy chúng ta có thể thử nghĩ Đức Phật là gì mà Đức Thế Tôn lại có một thiện xảo phương tiện như thế đó? Và ở nơi đây là một câu chuyện để cho quý đạo hữu thấy được rằng cái tinh thần hỏi của những người thuộc tôn giáo khác và sự trả lời của Đấng Thế Tôn đối với tự thân của Ngài ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đã trình bày như sau. Có phải thưa tôn giả, Ngài là vị thiến? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không là vị thiên. Có phải thưa tôn giả, Ngài là thần Càn Thác Bà? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không phải là thần Càn Thác Bà, thần Càn Thác Bà. Có phải thưa tôn giả, Ngài là quỷ Giả Xoa? Hỡi này Bà La Môn, ta sẽ không là quỷ Giả Xoa. Vậy thì có phải thưa tôn giả, Ngài là loài người? Hỡi này Bà La Môn, ta không là loài người. Mà Đức Phật đã xác minh rằng đối với những người chưa đoạn tận lậu hoặc, ta có thể là chư thiên với các lậu hoặc đã đoạn tận, vân vân. Ta có thể là quỷ Giả Xoa với các lậu hoặc đã tận. Ta có thể là người với các lậu hoặc đã đoạn tận. Ví như bông sen xanh, bông sen hồng, bông sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn ra khỏi nước và đứng thẳng, không bị nhiễm ô bởi nước. Cũng vậy, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà La Môn, ta là Phật, hãy thọ trì như thế đó. Vậy thì trong thế gian này là loài người, là chư thiên, là thần Càn Thác Bà, là quỷ Giả Xoa, nhưng mà con người, chư thiên, thần Càn Thác Bà, quỷ Giả Xoa vẫn còn bị lậu hoặc chi phối, vẫn còn bị phiền não, nhiễm ô vọng động. Đức Thế Tôn sinh vào thế giới loài người từ cái giai tầng của con người và đi tu. Từ giai tầng của con người đi tu, tìm ra con đường giác ngộ và giải thoát để đoạn tận vô minh, chấm dứt phiền não và trở thành một Đấng Thế Tôn. Cho nên ở nơi đây, Đức Thế Tôn nói là con người, nhưng vượt lên trên con người, đã đoạn tận lậu hoặc, không còn bị phiền não vọng động. Cũng như thần Càn Thác Bà, cũng như quỷ Giả Xoa, cũng như là chư thiên. Cho nên từ chỗ đó, chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn là một bậc đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, nhưng sống trong cuộc đời này để đem lại sự lợi ích cho con người, hướng dẫn con người trên con đường tu tập để chứng đắc quả thánh mà chấm dứt phiền não khổ đau. Để rồi qua cái câu chuyện này, Đức Thế Tôn đã kết bằng một bài kệ ở nơi đây, mời quý đạo hữu nghe. Với lậu hoặc chưa đoạn, ta có thể là chư thiên, có thể là Càn Thác Bà, có thể là loài chim, hay đi đến Giả Xoa, hay vào trong thai người. Với ta lậu hoặc tận, bị phá hủy trừ khử, như sen trắng tươi đẹp, không bị nước thấm ướt. Đời không thấm ướt ta, do vậy ta được gọi là Phật, là chánh đẳng chánh giác. Hỡi này người Bà La Môn. Điều này chúng ta thấy trong thế gian này mà ở trong kinh Pháp Hoa đã giảng dạy ba cõi này không yên giống như nhà lửa, tức là tam giới bất an do như hỏa trạch, ba cõi không yên giống như nhà lửa. Nhưng kính thưa quý đạo hữu, trên cái tinh thần tu tập, Đức Thế Tôn đi tu, thì hiện vào đời, cũng ở trong thế gian, để rồi từ thế gian đi tu và từ thế gian chứng đắc thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên quý đạo hữu cũng đã nghe một bài kệ nói lên cái tinh thần giáo pháp ở tại thế gian này, đó là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, cáp như cầu thô giác. Phật pháp ở tại thế gian này, Phật pháp không rời khỏi thế gian mà có. Người nào muốn tìm cầu tinh thần tu tập giác ngộ và giải thoát mà xa rời khỏi thế gian thì người đó giống như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Cũng vậy, hoa sen được trưởng thành ở trong bùn, lớn lên ở trong bùn, đôm bông kết nhụy ở trong bùn. Hoa sen không thể sống ngoài bùn, hoa sen không thể sống trong bình ngọc, mà hoa sen sống từ ở trong bùn nhơ, từ nơi ao nước động kia mà hoa sen được lớn, hoa sen được khỏe mạnh, hoa sen được tươi tắn, hoa sen được đôm hương kết nhụy. Nhưng nước độc của cái vũng bùn nhơ kia không làm nhiễm ô hoa sen. Đó là một cái yếu tính tinh thần tu tập của đạo Phật. Từ nơi sự sanh tử luân hồi này, từ nơi thế gian nhiều sự tham, nhiều sự sân, nhiều sự si, nhiều sự vọng động phiền não, nhưng từ tham, từ sân, từ si, từ sự vọng động của phiền não đó mà mình thăng tiến trên con đường tu, dập tắt tham, dập tắt sân, dập tắt si để trở thành vô tham, vô sân và vô si. Và như quý đạo hữu đã biết, lại trong một đêm đặc biệt trong đời của Đức Phật, đối với các người gọi là giáo chủ của ngoại đạo Bà La Môn, và chúng ta không thể tìm thấy được cái đời sống của các vị giáo chủ Bà La Môn đó có được như Đức Phật. Những người quyền tước cao sang, những người trưởng giả triệu phú cũng không có được một đời sống như Đức Phật mà như chúng tôi đã trình bày. Cho nên điểm đặc biệt mà qua đời sống của Đức Phật thì chính cái điểm đặc biệt đó tự thân của Đức Phật mới có, còn đối với những người khác không có. Thưa quý đạo hữu, suốt một quãng đời Đức Phật từ khi sinh ra cho đến ngày trưởng thành và nhập Niết Bàn thì Đức Thế Tôn, tức là Thái tử Tất Đạt Đa khi xưa ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ, sanh ra dưới gốc cây, tu tập dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, chuyển bánh xe pháp dưới gốc cây và nhập Niết Bàn cũng dưới gốc cây. Quý đạo hữu thấy, một con người sinh ra từ dưới gốc cây, rồi tu, rồi hành đạo, rồi chứng đạo, cho đến ngày cuối cùng thì tịch cũng ở dưới gốc cây. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng, đọc lịch sử tư tưởng của các tôn giáo, cũng như là những vị gọi là tư tưởng triết gia trong thế gian này, chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn là một con người có một cái đời sống thật là giản dị, mà không có cái sự ràng buộc như những con người khác vì danh, vì lợi, vì quyền uy tước cả. Mà những cái danh, những cái lợi, những cái quyền uy tước cả đó Đức Thế Tôn đã từ giả hết, đã để lại cho kinh thành Ca Tỳ La Vệ ngai vàng và điện ngọc, để rồi tự thân của mình xây dựng, thiết lập cho mình một đời sống trên thân ba tấm y, một chiếc bình bát, một cây tích trượng, một đẩy lọc nước và một túi kim chỉ. Mang bình bát đi thứ đệ khất thực, đàn việc thí chủ cúng dường cho vật thực như thế nào thì Đức Như Lai thọ nhận như thế đó mà không có mong cầu đòi hỏi. Vậy thì chúng tôi trình bày cái tinh thần giáo pháp mà từ nãy giờ quý đạo hữu đã nghe, để cho chúng ta thấy được rằng tinh thần của đạo Phật là quan niệm dân chủ bình đẳng giai cấp, màu da, chủng tộc và phái tinh. Cho nên trên cái con đường hoằng dương Phật Pháp, từ khi xưa ở Ấn Độ, để rồi sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tinh thần đạo Phật được truyền đi qua hai phương của Ấn Độ thời bấy giờ là phương Bắc và phương Nam. Trên cái tinh thần truyền đạo đó, chỉ đem lại sự bình an và hạnh phúc cho quê hương và dân tộc đó. Mà trên cái con đường hoằng truyền giáo Pháp, chưa có một quốc gia nào phải đổ một giọt máu vì trên cái tinh thần hoàng dương Phật Pháp của Đạo Phật. Và khi mà tinh thần của Đạo Phật được truyền vào trong quê hương và dân tộc đó, thì tinh thần của Đạo Phật, đời sống của Đạo Phật đã hòa nhập với cái nền văn hóa và cái dân tộc đó để quyện thành một đời sống cho dân tộc đó, nuôi lớn đời sống tâm linh, nuôi lớn đời sống tư tưởng, nuôi lớn đời sống tín ngưỡng và nuôi lớn cái đời sống ăn hiền ở lành tu tập để được giác ngộ và giải thoát cho quê hương và dân tộc đó. Đó là tinh thần hòa quyện, tinh thần không có sự phân chia cách biệt như nước với sữa, mà Đạo Phật đi đến quê hương nào, Đạo Phật truyền vào dân tộc nào, thì Đạo Phật biến thành cái nền văn hóa của cái quê hương và dân tộc đó. Một cách khái quát, trình bày về tinh thần quan niệm dân chủ, bình đẳng giai cấp, màu da, chủng tộc, phái tính. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tinh thần giáo Pháp của Đức Phật là bình đẳng giữa các giai cấp, giá trị con người là ở thái độ sống, tiêu chuẩn, giá trị là hạnh đức và tuệ đức. Một cách khái lược mà quý đạo hữu đã nghe, thành kính cảm ơn tất cả quý đạo hữu trong buổi thuyết giảng hôm nay và mong rằng quý đạo hữu hãy nghiên cứu thêm để thấy được rằng cái tinh thần của Đạo Phật là bình đẳng đến với người, cho con người và vì con người trên cái tinh thần tu tập đó. Kính mong toàn thể quý đạo hữu nắm được tinh thần giáo Pháp của Đấng Thế Tôn một phần nào để thăng tiến trên con đường tu tập, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, và lấy đó như là một hạt nhân tốt để nương nhờ trên một cái nhân duyên tốt cho đời sống tương lai được lành mạnh, tốt đẹp và thăng tiến trở thành một vị thánh giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu và kính chúc quý đạo hữu tốt đẹp, vui vẻ trong đời sống hiện tại, bình an và hạnh phúc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.